Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây bộ phim Trò Chơi Con Mực của Hàn Quốc được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh sâu sắc về cuộc sống ở Hàn ngày nay và đưa người xem vào một cái thế giới đầy bạo lực, phản bội và tuyệt vọng. Nhưng mà hiện nay đó, hàng triệu người trên thế giới là đang bị lôi cuốn vào cái cơn sốt gọi là Trò Chơi Con Mực này. Thì cũng xin mở ngoặc giải thích với quý vị nào chưa có xem cái phim này, thì đây là nó mô tả cái cuộc cạnh tranh sống chết của 456 người chơi, phần lớn là đang gặp vấn đề về tài chính để mà giành cái khoản tiền thưởng rất là cao, đến 45,6 tỷ won. Thì tất cả đều tham gia vào một cái trò chơi dân gian phổ biến tại Hàn Quốc, đèn xanh đèn đỏ, tách kẹo đường Dagola rồi kéo co, vân vân, với cái mức độ căng thẳng và kịch tính được nâng gấp nhiều lần so với cái đời thực ở ngoài. Thì thưa anh, cái chuyện mà cái bộ phim như thế này nó thu hút một lượng khán giả ở trên thế giới lớn như vậy thì nó nói lên cái gì anh?
Thì không phải đây là cái lần đầu tiên một cái sản phẩm văn hóa Hàn Quốc nó có một cái sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy trên cái phạm vi toàn cầu. Chúng ta cũng nhớ lại là cách đây không lâu thì cái bài hát Gangnam Style chẳng hạn thì nó vượt cái con số 1 tỷ người nghe chỉ trong vòng một tháng thôi. Và các cái phong trào nhạc K-pop nổi tiếng khắp thế giới của Nam Hàn qua các cái bản nhạc BTS chẳng hạn thì rõ ràng nó gây được những cái tiếng vang và những cái thành tựu đáng kể. Đó là chưa kể đến những cái sản phẩm giải trí khác giống như là cái phim The Parasite, tức là cái ký sinh trùng đó, được giải Oscar năm 2020. Rồi những cái phim như là Crash Landing on You, tức là Hạ Cánh Nơi Anh, mà tôi với anh cũng từng có dịp nói ở trên SBS chẳng hạn. Thì cái ảnh hưởng văn hóa của Hàn Quốc, đặc biệt là trong cái lĩnh vực giải trí, đã khiến cho nhiều nước phải một phần là thán phục và một phần nữa là cũng bắt chước. Và đặc biệt là bên thí dụ như là bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng muốn phát triển theo cái đường hướng như vậy để mà phổ biến văn hóa của họ ra nước ngoài, nhưng mà cho đến nay thì họ chưa có đạt được cái thành công gì mấy. Quay trở lại cái chuyện phim Squid Game, nó là một cái sản phẩm hợp tác giữa cái các nhà sản xuất ở Hàn Quốc với cái công ty truyền thông Netflix, có một cái hệ thống phổ biến streamline những cái phim ảnh quốc tế, thì nó đã lập được một cái kỷ lục là 110 triệu khán giả trong vòng 4 tuần lễ đầu. Nó trở thành một cái bộ phim ăn khách nhất trên Netflix bây giờ. Nó vượt xa những cái bộ phim trước đây mà đã từng chiếm những cái kỷ lục, thí dụ như là Bridgerton của Anh hoặc là La Casa de Papel của Tây Ban Nha chẳng hạn.
Nhưng mà thưa anh, cái sức thu hút của nó phải chăng là bởi vì có quá nhiều người ở trên cái thế giới này nói chung và ở Hàn Quốc nói riêng họ đồng cảm với những cái câu chuyện của các nhân vật ở trong cái phim Trò Chơi Con Mực này? Bởi vì là những cái tập đầu tiên đó thì cho thấy các nhân vật chính là đều đã rơi vào cái cảnh đường cùng. Khán giả nhìn thấy nhiều mảnh đời khác nhau nhé, nhưng mà tất cả đều chìm trong nợ nần, khốn khó, rồi không thấy có lối thoát. Và ở trong cái câu chuyện này thì rõ ràng như anh đã nói đó, tức là một thắng, hai thua, mà đây là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Cái người thua có thể là bị mất mạng luôn. Thì họ đồng cảm với những cái chuyện như vậy sao anh?
Vâng, người ta đồng cảm với cái chuyện đó, tuy rằng là nó có thể trong nhiều cái tình tiết nó có thể cường điệu hóa một chút xíu, nó có thể là bi kịch hóa một chút xíu về cái nội dung của câu chuyện. Đây là cái tác phẩm đầu tay của ông, đó là đạo diễn Quang Đô Hít, bao gồm nhiều cái khuôn mặt diễn viên gạo cội của Hàn Quốc, có thể nói là những cái người mà là hàng đầu của cái nền điện ảnh của Hàn Quốc bây giờ. Có thể nói là nó là một cái ẩn dụ về cái sự cạnh tranh khốc liệt trong cái xã hội Hàn Quốc hiện nay, đặc biệt là cái thành phần có cái lợi tức thấp. Thì trong cái bộ phim này lần lượt cho thấy những cái chết của những cái người tham gia trong cái cuộc chơi này vì họ bị hay là dẫn dắt hay là rơi vào những cái tình huống bi kịch cá nhân, có thể là sự là làm ăn thua lỗ, có thể là tình cảm tan nát, hoặc là gia đình đâm vào những cái bi kịch như là bệnh hoạn, như là mất con, như là đủ thứ hết á. Thì do đó nó làm một cái hình ảnh thu nhỏ, tuy rằng là có thể là nó bị bi thảm hóa một chút xíu của cái xã hội Hàn Quốc hiện nay. Và chúng ta đã biết trong để trả giá cho cái sự phát triển của một cái nền kinh tế đứng hàng thứ 10 thế giới bây giờ đó, thì Hàn Quốc cũng đã phải có những cái giá về mặt xã hội, về mặt tâm lý của cá nhân và của cộng đồng để mà có thể đạt được đến một cái thành tựu như bây giờ.
Nhưng mà như vậy chẳng phải có nghĩa là cái sự chênh lệch giàu nghèo ở Hàn Quốc bây giờ nó đang ở một cái mức phải nói là đáng báo động hả anh?
Vâng, chúng ta thấy là ngoài cái tỷ lệ về cái số lượng thanh thiếu niên tự tử ở Nam Hàn đó rất là cao, ở trong các cái nước Đông Á chẳng hạn đó thì nó chỉ đứng thứ nhì sau Nhật Bản mà thôi. Điều đó có nghĩa là cái sự cạnh tranh trong đời sống nó khốc liệt đến cái mức mà nhiều người không chịu nổi, đã phải tìm đến một cái chết để mà gọi là như là một cái lối thoát của họ. Thì tất cả những cái thành phần này gần như là chìm vào trong cái nợ nần, trong cái khốn khóa, và họ trong cái khốn khó mà họ không có tìm mà thấy nghĩa là cái lối thoát cho cái cuộc sống của mình. Thí dụ như là trong cái phim Trò Chơi Con Mực này, người ta thấy là một cái người đàn ông bị mất việc rồi, sau đó kinh doanh bị thất bại rồi, rơi vào cái cảnh bài bạc vân vân, thì đến cái mức là bị dọa phải lấy cả nội tạng, trong khi là gia đình thì có bà mẹ già ốm đau rồi, phải nghĩa là tranh cãi trước luật pháp để giành cái quyền nuôi con với một cái người vợ cũ vân vân. Thì cũng có những cái nhân vật khác, thí dụ như là những cái một cái người nghe là điều hành một cái quỹ tài chánh, rồi chẳng may là bị là trắng tay và phải đối diện với lại luật pháp và tù đày vân vân. Rồi những cái người nhập cư từ Pakistan không khó, rồi đi làm công rồi lại bị quỵt tiền lương, hoặc là một cái tay xã hội đen bị truy đuổi vân vân. Thì tất cả những cái mảnh đời đó nó trộn lẫn với nhau trong một cái kịch bản mà người ta thấy rằng là nó đầy đủ những cái tình tiết như là hỷ nộ ai ố, hoặc là thậm chí nó rơi vào những cái tình cảnh tuyệt vọng đến cái mức mà người ta phải chọn đem cái thân cái tính mạng của mình để mà đổi lấy một cái sự may rủi.
Thì rõ ràng đây là cái câu chuyện của tầng lớp nghèo và trung lưu chứ không phải là cái tầng lớp giàu có, bởi vì chúng ta cũng biết là theo nhiều cái số liệu thì 20% người giàu có nhất ở Hàn Quốc là sở hữu nhiều gấp 166 lần so với cái 20% mà ở dưới đáy của xã hội. Thì những cái hình ảnh mà như anh vừa mới mô tả thì rõ ràng là nó được thể hiện trong cái bộ phim này cả. Nhưng mà ngoài cái chuyện giàu nghèo rồi thì cái tương lai mù mờ của lớp trẻ, trong khi họ được mệnh danh là thế hệ thiên niên kỷ, tôi mường tượng đến cái thế hệ trẻ ở nhiều nước nữa chứ không phải chỉ riêng Hàn Quốc. Nhưng mà ở trong cái bộ phim này đó, thưa anh, thì ngoài cái tình cảnh giàu nghèo đó, cái sự chênh lệch trong xã hội đó, thì còn có cái chuyện bóc lột lao động nhập cư nữa phải không anh? Mà bởi vì cái bóc lột lao động nhập cư này nó càng ngày càng trở nên một cái vấn đề nổi cộm, không riêng gì ở Á Châu mà ở các nước Tây phương cũng vậy nữa, ngay tại Úc này thôi cũng có nữa.
Vâng, cái sự cách biệt giàu nghèo ở trong những cái xã hội, đặc biệt là những cái xã hội theo đuổi một cái nền tự do kinh doanh đó, thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ xa cách ở Nam Hàn đó, nó khá là càng ngày nó càng vượt qua cái tầm tay của những cái người muốn tự lập, hoặc là những cái người có những cái cơ hội để nhảy vào những cái hoạt động kinh doanh, hoặc là có tạo nên những cái thành tựu chuyên môn của mình vân vân. Chúng ta thấy là cái nếu mà anh có dịp qua Hàn Quốc thì cũng thấy là người ta đi như chạy vậy, tức là mọi việc đều vội vã, mọi việc đều sợ trễ, mọi việc đều nghĩ rằng là mình có thể có thêm thời gian để mà làm thêm một cái chút gì đó, kiếm thêm một chút tiền, hoặc là tạo ra một cái cơ ngơi để mà có thể nghĩa là hưởng dụng ở trong tương lai. Nhưng mà những cái điều này nó càng ngày càng khó hơn ở trong cái bối cảnh mà là hiện đại hóa của các cái nước nổi lên trong cái thời gian gần đây, thí dụ như là ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản vân vân. Thì nó không phải là một cái trường hợp riêng lẻ ở các cái nước này không? Đặc biệt chúng ta cũng thấy là những cái nước có những cái lợi tức trung bình hoặc là thấp, thí dụ như là Philippines và Việt Nam nữa, cái vấn đề khai thác lao động, cái vấn đề bóc lột những cái công nhân ở nước ngoài vào làm việc, hoặc là ngay cả trong cái nước nó là một cái thực tế xã hội mà có thể là do cái thể chế xã hội, do cái những cái định luật của cái quốc gia đó, nó khiến cho cái thành phần này càng ngày càng bị nghe là tách rời ra khỏi cái dòng chung của cái sự phát triển của đất nước. Và do đó thì người ta thấy rằng là cái cuốn phim Trò Chơi Con Mực này nó phản ánh được những cái điều đó, và nó có thể là nó gãy nên một cái nhịp đàn đồng điệu với những cái người mà đang xem phim chăng?
Có cái điểm thú vị là như thế này thưa anh, là một trong những lý do mà người ta thích đó, thì ngoài cái yếu tố gọi là đầy kịch tính rồi bạo lực rồi những cái xu thế ở trong xã hội và cái cách gọi là ẩn dụ và cái cách là nhân cách hóa các cái trò chơi thời bé, nhưng mà nó còn có một cái nguyên nhân khiến cho nhiều người thích cái phim này, là bởi vì lấy thí dụ như bây giờ nếu như mà chúng ta nhớ lại những cái trò chơi ngày xưa lúc mà mình còn bé đi, thì cạnh tranh rất là công bằng, và bởi vì là không có cái chuyện gọi là bất bình đẳng giữa bạn bè, giữa những đứa trẻ khác ở trong xóm, thí dụ vậy. Nhưng mà khi những đứa bé đó khi lớn lên, khi chúng ta bây giờ lớn lên lại sống ở trong một cái tình trạng gọi là bất bình đẳng, nó quá lộ liễu, quá rõ ràng ở trong xã hội như vậy, thì đâm ra là người ta rất là chán ngán với cái cảnh đó, cho nên là người ta lại đâm ra thích cái bộ phim này.
Vâng, đó là những cái yếu tố hấp dẫn của cái bộ phim Trò Chơi Con Mực, bởi vì những cái trò chơi đó nó gợi cho người ta nhớ lại cái tuổi thơ của mình, hay là nói một cách khác là người lớn chơi trò con nít. Nhưng mà cái trò con nít ngày xưa đó là một cái trò con nít hết sức là ngây thơ, hết sức là công bằng, và người thua là có thể bị búng tay vài phát hoặc là bị phạt nhảy lò cò vân vân. Nhưng mà bây giờ thì cái giá của cái sự thắng thua nó lại là một cái sinh mạng, nó là một, lại là một cái sự đe dọa cái đời sống của họ. Thì người ta thấy rằng là ngày nay cái đời sống của người dân Hàn Quốc, ở đây chúng ta nói đến cái thành phần có lợi tức thấp thôi, chứ không nói đến những cái đại gia hoặc là những cái công ty hàng tỷ đô la. Thì người ta thấy rằng nợ mua nhà ở Hàn Quốc nó tăng đến mức kỷ lục, nó tăng lên khoảng có 1.805.000 tỷ won trong 6 tháng, và gấp đôi cách đây khoảng 10 năm. Có nghĩa rằng là nếu mà cách đây 10 năm anh mua một cái căn nhà 1 tỷ won chẳng hạn, thì bây giờ nó là khoảng 2 tỷ won, là nó tăng lên một cách khá là nhanh chóng như vậy. Và do đó nó tạo ra những cái nhu cầu khiến cho cái giới trẻ phải nghĩa là vật vã đi làm việc để mà trang trải những cái số nợ tiền mua nhà của mình, hoặc là các cái nhóm thu nhập thấp nó cũng phải là có thể nói là làm việc trối chết để mà có thể đáp ứng được những cái nhu cầu sống hàng ngày của họ. Thì theo cái chỉ số Gini, tức là cái chỉ số mà đo cái sự bất bình đẳng thu nhập theo cái thang điểm từ 0 đến 1 đó, thì Hàn Quốc đã tăng lên khoảng 0.602% trong năm 2020, tức là cái mức cao nhất so với 7 năm trước đó. Thì người ta thấy rằng là trong khi cái tài sản của các cái nhóm gọi là siêu giàu, nhóm đại gia càng tăng lên đó, thì những cái doanh nghiệp nhỏ mà có cái quy mô khoảng cái gia đình thôi á, như là những cái cửa hàng ăn hoặc là những cái tiệm tạp hóa vân vân thì đều chịu cái ảnh hưởng nặng nề, và đặc biệt là trong cái thời gian đại dịch vừa qua đó.
Các fan của cái phim này đó họ rất là vui, bởi vì là hình như là vừa có cái tin rằng là người ta sẽ tái hiện cái trò chơi con mực mà ở ngoài đời thật, và sẽ được tổ chức ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì tôi hy vọng rằng là những người tham gia cái trò chơi ngoài đời thật này không phải bị mất mạng giống như ở trong phim ấy anh.
Vâng, thì có lẽ là trong cái trò chơi con mực này là đó là một cái trò chơi thực tế được tổ chức bởi cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở các cái tiểu vương, nhằm phổ biến cái văn hóa của mình ra đến nước ngoài. Hy vọng rằng là cái trò chơi con mực sẽ đem đến một những cái hình ảnh hoặc là những cái văn hóa hoặc là những cái sinh hoạt mới của Hàn Quốc ra nước ngoài.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.